Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, câu 25 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm qua nói với chúng ta về sự kiêu căng tự phục của các thành phố miền Galilea đối diện nhận lãnh ơn Chúa nhưng xem thường, phủ nhận và chống đối. Trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy những thái độ đơn sơ và khiêm tốn đón nhận lời Chúa sẽ là người được Thiên Chúa nâng đỡ, ủi an và ban phúc lành. Những người thông thái mà Chúa Giêsu nói đến là những người biệt phái tinh thông lề luật. Họ đến với Chúa bằng con đường hiểu biết tự phụ, nhất là sự thông thái kiêu căng tỏ ra mình nắm rõ lề luật của ông Mô-xê. Họ ỷ lại vào sự hiểu biết và tự phụ cho mình biết rõ Thiên Chúa, nhưng thật ra với tâm tình và thái độ của họ, họ đang xa lìa người. Lời của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng gợi lại chuyện các thiếu niên Do Thái trong sách Daniel đã được Thiên Chúa mặc khải cho các bí nhiệm và ở cùng, chứ không phải là các bậc khôn ngoan, thông thái Babylon. Quả vậy, Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa là Cha đã tỏ mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn, tức là những kẻ tin theo và chỉ biết lệ thuộc vào Chúa Giêsu như trẻ nhỏ lệ thuộc vào người lớn. Chúng ta cần nhớ, Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt một ai, nhưng từ phía con người, khi đáp lại lời mời của Chúa, mỗi người cần có thái độ đơn sơ, khiêm tốn, nhất là tin tưởng trọn vẹn, đón nhận Chúa và để người hướng dẫn, dạy dỗ. Đức tin là một hồng ân cần được khiêm tốn đón nhận hơn là kết quả của một cuộc sống sưu tầm trí thức.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.
Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Chúa trời con, Thiên Chúa vô muôn loài. Biết Chúa thương nhân loại, biết Chúa là Tao Hoa, là Đấng sinh thời nên
biết con, xin cho con biết Chúa,
Chúa là ngôi hay đã xuống trần gian vì con. Biết Chúa thương con nhiều, không chấp con bao tội. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang.
Cầu mong cho mỗi tín hữu trong mọi lúc mọi nơi luôn biết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức để đời sống đức tin của mình luôn trở nên sống động và thiết thực, hoàn toàn chỉ biết cậy dựa và Thiên Chúa mà thôi. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.
Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Chúa trời con. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương nhân loại. Biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Sinh Thầy nên con.
Biết con là Tạo Vật sống, biết con cười, biết con là vui cả thứ không mà vui. Biết con thân phàm
ngôi hay đã xuống trần gian vì con. Biết Chúa thương con nhiều, không chấp con bao tội. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang.
Con là phần hèn tay chân hư không, biết con cần tay Chúa cao sang quyền uy. Phúc cho con thương nàng, Chúa không chê phận nghèo. Chúa cho con làm bạn với người phúc sao.
Xin cho con biết Chúa. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. In Vatican, thư Đức Thánh Cha Bổ Nhiệm Đức Hồng Y Parolin làm đặc sứ tại Ukraine. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thư của Đức Thánh Cha Francisco Bổ Nhiệm Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài, đến chủ sự buổi lễ kết thúc cuộc hành hương của các tín hữu tôn giáo Latin tại Đền Thánh Đức Mẹ Caritas ở Ukraine vào ngày 21 tháng 7 sắp tới. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi xảy ra chiến tranh ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Đức Hồng Y Parolin viếng thăm nước này. Đền Thánh Caritas thuộc tỉnh Zhytomyr, cách thủ đô Kiev khoảng 150 cây số về hướng Tây, vẫn thu hút các tín hữu công giáo Latin đến từ các nơi ở Ukraine cũng như từ các nước khác. Tại đây, trong hai năm qua, các tín hữu đã đặc biệt cầu xin ơn hòa bình cho đất nước bị tấn công. Đền Thánh Đức Mẹ Benedict được ủy thác cho các cha dòng Cát Linh Nhật Thép coi sóc và từ năm 2011 đã được nâng lên hàng Đền Thánh Quốc gia. Đây vốn là một can viện được ông Janusz Tikiewicz, tỉnh trưởng Kiev, thành lập năm 1630 như dấu chỉ biết ơn Đức Mẹ vì sự giải thoát khỏi quân Tatare, gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống tại Nga. Ông cũng tặng cho can viện ảnh Đức Mẹ Tuyết, Mẹ Thiên Chúa, dược hỏa hồi thế kỷ thứ 16. Chẳng bao lâu sau đó, sự tôn kính ảnh Đức Mẹ lan truyền và đông đảo các tín hữu đến hành hương. Họ được những ơn đặc biệt của Đức Mẹ. Ngày 23 tháng 5 năm 1647, Đức cha Stanislaw Zaremba, giám mục Latin của thành Kiev, phê chuẩn lòng sùng mộ và việc tôn kính ảnh Mẹ Thiên Chúa ở Perikip, khởi đầu truyền thống hành hương từ đó. Ngày 27 tháng 10 năm 2012, do quyết định của Hội đồng Giám mục Ukraine, nơi đây trở thành đền thánh quốc gia. Trước đây, Đức Hồng Y Parolin đã đến Ukraine hai lần. Lần đầu tiên hồi tháng 6 năm 2016 và 5 năm sau đó, ngày tham dự các buổi lễ kỷ niệm 30 năm độc lập khỏi khối Liên Xô mừng vào tháng 8 năm 2021. Trong thư bổ nhiệm mới công bố, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lịch sử Đền Thánh Đức Mẹ Benedict và Ngài khẳng định rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, Ukraine muốn khẩn xin Đức Mẹ một ơn đặc biệt. Tôi nhắn nhủ tất cả các tín hữu tham dự lễ kỷ niệm này không ngừng cầu xin nữ vương hòa bình, chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và mọi nơi khác trên thế giới. Mẹ như mẫu gương phúc lành nơi mọi người nữ cần noi theo, vì mẹ đẹp lòng Chúa, dẫn hạ người kiêu ngạo và nâng người hèn mọn lên. Thư của Đức Thánh Cha hối thúc với lời nhắn gửi Đức Hồng Y Parolin thấy truyền phép lành, cũng như lòng từ bi và sự gần gũi của Ngài cho nhân dân Ukraine yêu quý trong thời kỳ rất khó khăn hiện nay. Tháp tùng Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha có hai linh mục là cha Ruslan Mikhailikov, giám đốc đại chủ viện giáo phận Kiev Zhytomyr, và cha Andriy Lehovich, thư ký của Đức Tổng giám mục giáo phận Lvov thuộc tôn giáo Latin.
Kinh Aleppo, Syria. Đức giám mục truyền chức linh mục cho hai cháu sinh đôi cùng dòng với mình. Một biến cố vui mừng đối với dòng Francisco tại Thánh Địa và cộng đồng công giáo tại giáo phận Aleppo bên Syria. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, hai anh em song sinh thuộc dòng Francisco, Johnny và George Jaluk, đã được bác ruột của mình là Đức cha Hanna Jaluk cùng dòng, đại diện tông tòa của giáo phận Aleppo thuộc công giáo Latin bên Syria, truyền chức linh mục tại nhà thờ Thánh Francisco ở Aleppo, thành phố đông dân cư nhất tại Syria. Đức cha Jaluk, năm nay 72 tuổi, đã từng làm cha sở giáo xứ Kandye thuộc tỉnh Idlib, ở dưới sự kiểm soát của phiến quân nhà nước Hồi giáo. Ngài đã từng bị lực lượng Hồi giáo Al-Nusra bắt cóc hồi năm 2014, nhưng không hề bỏ rơi cộng đoàn đã được ủy thác cho Ngài. Hồi năm ngoái, Tòa Thánh đã bổ nhiệm cha làm giám mục đại diện tông tòa các tín hữu công giáo Latin ở Aleppo và đã được Đức Hồng Y Guglielmi, tổng trưởng bộ các giáo hội công giáo Đông Phương đến truyền chức giám mục, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, và đức thượng phụ Pierre Battista Bisabala của Công giáo Latin ở Jerusalem. Tham dự thánh lễ truyền chức linh mục có 30 linh mục dòng Francisco đứng từ các nơi ở Syria, với song thân của hai tân linh mục cùng đông đảo các thân hữu và tín hữu. Syria thuộc vùng hoạt động của dòng Francisco tại thánh địa và cũng là vùng có đông tu sĩ của dòng. Trước chiến tranh cách đây 13 năm, Aleppo là nơi có đông đảo các tín hữu Kitô nhất, Công giáo cũng như chính thống, với 200.000, nhưng ngày nay chỉ còn lại 25.000 tín hữu.
Tin Vatican, tòa thánh lên án vụ mưu sát cựu tổng thống Donald Trump. Sáng Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh ra thông cáo bày tỏ lo âu về cuộc mưu sát cựu tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, trong buổi tranh cử chiều ngày 13 tháng 7 ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Thomas Matthew Crooks, một thanh niên 20 tuổi, đã bắn vào ông Trump khiến ông bị thương ở tay và một người trong đám đông bị thiệt mạng và hai người khác bị thương. Thủ phạm đã bị nhân viên an ninh và bảo vệ bắn chết tại chỗ. Tin này gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận ở Mỹ và thế giới. Trả lời cho câu hỏi của giới báo chí, phòng báo chí tòa thánh lên án bạo lực nói trên làm thương tổn con người và dân chủ, tạo nên đau khổ và chết chóc. Cùng với các giám mục Mỹ, tòa thánh cầu nguyện cho nước Mỹ, cho các nạn nhân và cho hòa bình tại Mỹ, để không bao giờ những lý lẽ của những kẻ bạo lực lướt thắng. Đức tổng giám mục Timothy Proglio, chủ tịch hội đồng giám mục Mỹ, cũng tuyên bố rằng, cùng với các anh em giám mục của tôi, chúng tôi lên án bạo lực chính trị và cầu nguyện cho cựu tổng thống Trump và những người bị giết hoặc bị thương. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho đất nước và cho sự chấm dứt bạo lực chính trị. Nó không bao giờ là một giải pháp cho những bất đồng chính trị. Cũng đức tổng giám mục Proglio hồi tháng 6 vừa qua đã bày tỏ suy tư tương tự trong một tuyên ngôn dài, trong đó ngài nói rằng nước Mỹ có thể hành động tốt hơn nữa. Không có lý do gì để dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề chính trị. Đức tổng giám mục lại gọi giải quyết các xung khắc bằng những phương thế bất bạo lực và hữu hiệu như đối thoại, bỏ phiếu, phản đối ôn hòa. Bạo lực rốt cuộc chỉ tạo nên những nạn nhân vô tội và làm thương tổn trật tự cũng như nhà nước pháp quyền. Đức cha David Dubik, giám mục giáo phận Pittsburgh, nơi có thành phố Butler, cũng ra thông báo bày tỏ xúc động mạnh khi hay tin về vụ mưu sát và kêu gọi mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện cho sức khỏe và an ninh của tất cả mọi người, cho sự chữa lành và hòa bình, cũng như để chấm dứt bầu không khí bạo lực này trong thế giới chúng ta.
Tin New York, tòa thánh kêu gọi ngưng chiến tại Gaza và trợ giúp nhân đạo cho Palestine. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, kêu gọi ngưng chiến trên mọi mặt trận tại Gaza và Israel, trả tự do ngay cho các con tin Israel ở Gaza. Việc phân phối các đồ cứu trợ thiết yếu không bị cản trở cho nhân dân Palestine và tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo từ mọi phe liên hệ, không có luật trừ. Đức Tổng giám mục Garcia bày tỏ lập trường trên đây của Tòa Thánh trong tuyên ngôn hôm 12 tháng 7 vừa qua, gửi Ủy ban đặc nhiệm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để thông báo sự đóng góp tự nguyện cho Tổ chức Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine, gọi tắt là UNRWA. Đức Tổng giám mục Garcia nhấn mạnh rằng, phái đoàn Tòa Thánh tái khẳng định sự hỗ trợ sứ mạng được ủy thác cho Tổ chức UNRWA, nhất là dưới ánh sáng tình hình hiện nay. Tái khẳng định vai trò thiết yếu của tổ chức này trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của hơn 5 triệu người tị nạn Palestine ở Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng thê thảm hiện nay ở Gaza. Vì thế, Tòa Thánh tái khẳng định sự dấn thân hỗ trợ tài chính cho UNRWA hoặc phục hồi những đóng góp để nâng đỡ những nỗ lực thiết yếu của tổ chức này. Lập trường của Tòa Thánh là bảo tồn và thăng tiến sự trung lập của UNRWA để tổ chức này chưa toàn sứ mạng của mình, phù hợp với nghị quyết ngày 8 tháng 12 năm 1949. Đức Tổng giám mục Garcia, với tư cách là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, suy tư về những biến cố thê thảm xảy ra ở Israel và Palestine sau cuộc tấn công khủng bố chống nhân dân Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Những biến cố đó có ảnh hưởng rất tiêu cực trên cuộc sống của vô số người vô tội. Vì thế, phái đoàn tòa thánh kêu gọi các phe liên quan đến những hành động thù địch tại Gaza, hãy dấn thân đối thoại xây dựng về các đề nghị hòa bình, kể cả nghị quyết số 2735 năm nay của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cũng trong tuyên ngôn, tòa thánh kêu gọi mở lại tất cả những lối vào Gaza để tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao gửi các đồ cứu trợ nhân đạo, kể cả lương thực, nước và thuốc men cho dân chúng đang chịu đau khổ ở Gaza. Điều quan trọng là phân phát có trật tự lương thực và thực phẩm, đặc biệt chú ý đến các trẻ em và những người túng thiếu. Đức Tổng Garcia kết luận với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, nhân kỷ niệm 10 năm buổi cầu nguyện tại Thánh Địa, để dấn thân chung, hầu đạt tới một nền hòa bình lâu bền, trong đó quốc gia Palestine và Israel có thể sống cạnh nhau, phá đổ những bức tường thù hận và oán ghét.
Tin Lahore, Pakistan. Lần đầu tiên, một Kitô hữu được bổ nhiệm làm tướng sư đoàn trưởng tại Pakistan. Lần đầu tiên trong 76 năm lịch sử, một Kitô hữu ở Pakistan, ông Julian Muazzam James, được bổ nhiệm làm tướng sư đoàn trưởng. Tin này được tập đoàn Kitô ở Pakistan đặc biệt chào mừng vì họ vốn bị kỳ thị và bắt hại. Ông James cùng với 21 sĩ quan khác được thăng chức và trong thông cáo, Thủ tướng Shahbaz Sharif đã chúc mừng tướng Muazzam James cũng như những vị khác. Rất giám mục Anh giáo Azad Marshall, giám mục giáo phận Lahore và là điều hợp viên của giáo hội này tại Pakistan, đã chào mừng biến cố quan trọng này trên mạng xã hội và viết rằng đây là một ngày thánh diện cho các tín hữu Kitô tại Pakistan. Chúng tôi chào mừng sự thăng thưởng một nhân vật có tầm mức lớn. Ông đã viết lên lịch sử như một sĩ quan chỉ huy cấp cao Kitô hữu trong 76 năm lịch sử quân đội tại đất nước này.
Tin Berlin, Đức Quốc, thu nhập của Công giáo tại Đức giảm sút nhiều. Theo thống kê công bố hôm 8 tháng 7 vừa qua, mức thu nhập của giáo hội Công giáo Đức bị giảm sút nhiều trong năm 2023, giảm 330 triệu euro, tức là sụt 5% so với năm 2022 trước đó. Số thu nhập này do tiền thuế các tín hữu Công giáo đóng cho giáo hội theo hiến định tại hai bang Bavaria và Baden-Württemberg ở miền Nam Đức. Số tiền thuế mỗi tín hữu phải đóng cho giáo hội của mình tương đương với 8% tiền thuế lợi tức họ đóng cho nhà nước. Tại các bang khác, tiền thuế giáo hội là 9%. Nhà nước thu tiền thuế này và chuyển cho những giáo hội được chính quyền công nhận. Năm 2022, số tiền thuế giáo hội Công giáo nhận được là 6 tỷ 840 triệu euro, một con số kỷ lục. Nhưng trong năm 2023, tiền thuế 27 giáo phận Công giáo tại Đức thu được là 6 tỷ 510 triệu euro. Tuy giảm sút, nhưng tiền thuế giáo hội Công giáo nhận được vẫn cao hơn Tin lành. Trong năm ngoái, năm 2023, 20 giáo hội Tin lành Đức đã nhận được 5 tỷ 900 triệu euro, tức là giảm 5,3% so với năm 2022 trước đó. Trong những năm gần đây, đại diện của các giáo hội Kitô vẫn nói rằng thuế giáo hội sẽ giảm sút về lâu về dài vì số tín hữu giảm sút do có nhiều người làm đơn xin ra khỏi giáo hội. Tuy nhiên, thu nhập thuế giáo hội cũng tùy thuộc mức thu nhập của nhà nước. Sở dĩ thu nhập của các giáo hội có thể đạt tới những mức kỷ lục trong những năm gần đây là vì kinh tế của Đức tốt đẹp, số người dân có công ăn việc làm gia tăng, và tiền thuế của họ đóng cho nhà nước cũng tăng, kéo theo sự gia tăng thu nhập của các giáo hội. Trong một bài góp ý đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức, ký giả Stephen Zimmerman cho rằng sự giảm sút thu nhập của giáo hội Công giáo Đức không phải hoàn toàn là tiêu cực, vì nó có thể thúc đẩy các giáo phận cộng tác với nhau nhiều hơn trong lĩnh vực truyền thông hoặc những dự án liên giáo phận.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Có một ông địa chủ giàu có nọ, quanh năm suốt tháng sống trong tiền trang trù phú và lộng lẫy của mình, và không hề tiếp xúc với bất cứ ai ở bên ngoài. Mặc dù sống sung túc trong tiền trang của mình, nhưng ông luôn thấy buồn chán và chưa bao giờ cảm nhận được trong tâm hồn mình một niềm vui thật sự. Một ngày kia, ông quyết định rời khỏi điền trang của mình và cải trang thành một người hành khất lang thang, xin của bố thí từ người khác. Hôm đó là ngày Chủ nhật, ông địa chủ đi ngang qua một ngôi nhà thờ, có rất nhiều người đang tham dự thánh lễ ở bên trong. Ông bèn ngồi xuống trước cửa nhà thờ, chờ những người dự lễ về để xin ăn. Cứ ngỡ sẽ kiếm được ít tiền đủ mua thức ăn trong ngày. Không ngờ, ông đã xin được một số tiền rất lớn. Ông đặt tất cả số tiền đó vào trong một cái hộp nhỏ. Và cứ thế, mỗi ngày Chủ nhật, ông đều đến xin ăn trước cửa nhà thờ này. Điều kỳ lạ là lần nào, mọi người cũng đều vui vẻ mỉm cười với ông và đặt tiền vào cái hộp của ông một cách rất nhẹ nhàng và trìu mến. Có nhiều người còn trò chuyện, hỏi thăm gia cảnh của ông. Ông địa chủ cảm thấy rất vui và luôn mong ngày Chủ nhật để đến nhà thờ gặp gỡ mọi người. Một lần nọ, khi trò chuyện với những người đến nhà thờ dự lễ, ông được biết họ là những tá điền nghèo, vừa bị chủ đuổi việc và đang khốn khổ vì thất nghiệp. Ông địa chủ bèn gửi hết số tiền mình đã xin được lâu nay cho họ và mời họ đến trang trại của mình để làm việc. Chuyện người ăn xin trước cửa nhà thờ chính là ông địa chủ giàu có, gây xôn xao cả vùng. Nhất là khi ông địa chủ mở rộng tất cả các cửa của điền trang mình và mở tiệc lớn, mời tất cả mọi người trong vùng đến dự tiệc với ông. Từ đó, điền trang của ông luôn rộn rã tiếng cười của lũ trẻ đến nô đùa trong sân, và rất nhiều người tái điền chăm chỉ làm việc. Ông địa chủ bắt đầu kết thân với nhiều bạn, và ngày ngày họ thường đến điền trang thăm hỏi, chuyện trò và uống trà với ông. Chưa bao giờ ông địa chủ cảm thấy hạnh phúc và tâm hồn tràn đầy niềm vui như vậy. Ông đã nhận ra rằng mình chỉ có được niềm vui và hạnh phúc khi biết cho đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tất cả mọi thụ tạo hiện hữu trên cõi đời này đều không tồn tại cho riêng mình, nhưng luôn có sự liên đới và hữu ích đối với những thụ tạo khác. Cây cối mọc và lớn lên để góp phần làm cho môi trường sống của con người thêm xanh tươi. Quá trình trao đổi khí của cây cối đem lại sự sống cho chúng và muôn loài xung quanh. Chúng tiếp nhận khí CO2, sự chăm sóc của thiên nhiên và con người để có thể sống, và đồng thời chúng cũng thải ra khí oxy đem lại sự sống cho con người và làm cho bầu không khí trở nên trong lành. Cũng vậy, mặt trời mọc lên không phải chỉ để khoe ánh sáng rực rỡ, nhưng những tia nắng của mặt trời hong khô quần áo, đem lại sự ấm áp và điều kiện thuận lợi để cây cối phát triển. Những cơn mưa cũng không tích lũy nước cho chính nó, nhưng là để cho con người cùng muôn loài có nước để sử dụng. Bất cứ ai được sinh ra trong cõi đời này cũng không thể tự sinh, tự hiện hữu và tự diệt một mình mà không cần đến người khác. Cô độc một mình thật buồn và đáng buồn biết bao. Và do vậy, khi biết sống cho, sống với và sống vì người khác, con người sẽ cảm nhận được một niềm vui thật sự trong sâu thẳm cõi lòng mình. Trong thời đại hiện nay, rất nhiều người chạy theo lối sống hưởng thụ, chỉ lo vun vén cho mình. Có những người cố gắng làm mọi thứ để tích lũy tiền bạc, địa vị cho bản thân hay gia đình của họ, bất chấp mọi giá, kể cả mạng sống của người khác. Có lẽ họ cho rằng lối sống vị kỷ đó là lối sống mang lại hạnh phúc cho họ. Nhưng trên thực tế, nó chỉ làm cho tâm hồn và trái tim họ trở nên khép kín, cằn cỗi và chai cứng trước nỗi đau khổ của anh chị em mình. Với kinh nghiệm về niềm hạnh phúc khi trao dâng tất cả con người, trí tuệ, sự tự do và trái tim nồng nàn tình yêu cho Đức Kitô, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định rằng, cho thì có phúc hơn nhận. Ước gì mỗi người chúng ta cũng luôn quảng đại chia sẻ và trao tặng những gì mình có cho tha nhân, để có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi biết cho đi. Lạy Chúa Giêsu, trong suốt khoảng thời gian sống ở trần gian này, Chúa đã trao tặng cho nhân loại chúng con tình yêu và cả chính mạng sống của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết trao gửi những yêu thương và thực hiện những nghĩa cử bác ái cho những người đang sống xung quanh mình. Amen.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng mà để sống tâm yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã mục tiêu. Thương con nên liều mạng sống để cho con ngôi tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu này, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, nhờ vào đó dù nhiều khi đời con lớn thầm, Chúa vẫn âm thầm tại vào trong con. Niềm yêu sự sống để con nấc tâm sống cho một tình yêu. Mang con vào đời, tin vào lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô tận. Từng con đem lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Con sinh ra tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, chưa bao có quê. Dù nhiều khi đời con lớn lắm, Chúa vẫn âm thầm tại vào trong con. Niềm vui sự sống để con vẫn thân sống cho một tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.